từ bi là vũ khí, hàng phục sạch ma quân. Truyện kể rằng tại Sáp Vệ, có 500 sa môn lãnh thọ yếu chỉ thiền quán từ Đức Thế Tôn, rồi đến một ngôi làng trọng lớn cách xa hàng trăm dặm. Dân chúng thấy đoàn sa môn nghiêm trang từng bước tiến vô làng, họ cùng nhau đem lễ vật, thức ăn, nước uống ra nghinh tiếp, cúng dường tăng đoàn và hỏi:
Kính bạch quý sư đi đâu vậy?
Các sa môn đáp:
Đến một nơi tạm ổn, thưa thi chủ.
Vậy thì phước cho chúng con.
Xin thỉnh quý sư ở lại đây an cư 3 tháng.
Chúng con sẽ được dịp thân cận quý sư, nương tựa tam bảo và thọ trì giới luật.
Vị coi cả trong làng chắp tay thưa:
Lành thay, lành thay.
Sau đó thấy các sư đông quá, họ đổi ý:
Bạch quý sư, có một cánh rừng rộng cách đây không xa, các sư có thể an trú tu tập tại đó.
Thế là đoàn sa môn phải tiếp tục cuộc hành trình đến khu rừng nọ. Bây giờ các thần linh yêu quái trong rừng liền nghĩ:
Đoàn sa môn đã đến rồi, nếu họ lưu trú nơi đây thì thật là bất lợi cho ta về nhiều phương diện.
Chúng từ trên cây cao xuống ngồi dưới đất tiếp tục suy nghĩ tìm cách trấn an.
Nếu các sa môn ở lại đây đêm nay thì sáng mai chắc họ sẽ đi.
Nhưng ngày hôm sau, sau khi khất thực và thiền hành quanh làng, các sa môn lại trở về cánh rừng. Các thần linh thầm nghĩ:
Hẳn là đã có thí chủ thỉnh tăng đoàn thọ trai nên họ đã trở về lại nơi đây. Ngày mai chắc chắn là họ sẽ đi thôi.
Chúng ngồi trên mặt đất trầm tư suy diễn qua 2 tuần như thế, rồi chúng khẳng định:
Rõ ràng là đoàn sa môn đã quyết tâm ở lại đây 3 tháng. Như vậy thì rất bất tiện cho nếp sinh hoạt gia đình chúng ta. Nhất là ta phải ngồi thư ra như vậy. Bằng cách nào chúng ta cũng phải trục xuất họ.
Thế là chúng thực hiện quỷ kế hù dọa bằng cách biến hóa ra nhiều hình dạng âm binh, ma quỷ. Khi lơ lửng chiếc đầu không mình, lúc sừng sững thân hình không đầu, đặc biệt là vào lúc nửa đêm, bốn bề hoang vắng, từ trong bụi cây, hốc đá vang ra những âm thanh kỳ dị, nghe rợn óc rợn người. Trong lúc đó, cơ thể các sa môn bỗng dưng bất an, hắt hơi, sổ mũi, ho khan, vân vân, và tâm tư dao động về những bóng dáng âm binh, cô hồn chập chờn ẩn hiện. Tăng đoàn đồng lòng quyết định từ bỏ trú xứ, trở về bổn tự với Đức Thế Tôn. Họ rời khỏi cánh rừng rắc rối, đi thẳng về gặp bổn sư, cung kính đảnh lễ ngài, rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi:
Vì sao các thầy trở về? Ở đó không tiện cho việc tu tập sao?
Dạ, rất bất tiện, bạch Thế Tôn. Chúng con bị nhiều ám ảnh rùng rợn, chúng cứ diễn đi diễn lại hoài trước mắt. Khủng khiếp nhất là những âm thanh quái dị trù tréo cả đêm, nên thân tâm chúng con thường bị bất an, dao động, dẫn đến lâm bệnh thời khí khá nhiều. Bạch Thế Tôn, nơi đó quả thực nhiễu loạn, chúng con phải lui về thôi.
Các thầy nên trở lại nơi đó.
Dạ, không được, bạch Thế Tôn.
Các thầy thấy đó, lần trước các thầy đi với 2 bàn tay trắng, không một vũ khí hộ thân. Lần này các thầy đi phải mang theo vũ khí.
Các sa môn hỏi với gương mặt hồn nhiên ngơ ngác:
Vũ khí gì? Bạch Thế Tôn, thầy trò mình tu hành có vũ khí gì đâu.
Thế Tôn nói:
Được rồi, ta sẽ trao vũ khí cho các thầy.
Sau đó ngài tụng toàn phẩm kinh Từ Bi với những lời mở đầu như sau:
Người khéo luyện thiện tâm, đạt cảnh giới tịch tịnh, ắt thường niệm chân chính, chánh trực và hiền hòa, nhu nhuyễn điều phục ma, diệt trừ mọi kiêu mạn.
Tụng xong, Đức Thế Tôn nhắn nhủ như lời kệ:
Này các thầy tỳ kheo, hãy tụng kinh Từ Bi nơi núi rừng cô quạnh, dù không nơi thanh cảnh cũng sẽ được an lành. Vào tịnh địa rừng xanh sẽ có ngay am thất.
Theo lời huấn thị, các sa môn đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lên đường trở lại cánh rừng tu tập. Trước khi vào trú xứ, các sư đều tụng kinh Từ Bi, và thần linh ở rải rác khắp nơi đều cảm thấy hân hoan mát mẻ trong lòng. chúng kéo nhau đến vấn an tăng đoàn, xin được mang y bát, đem nước rửa chân tay các sư và phát nguyện hộ trì cánh rừng nghiêm mật. Từ đó, không một hồn ma chất dưỡng chờn dần, không một âm thanh quán than văng vẳng. Tâm tư các sư mỗi lúc một an nhiên, định tĩnh, tự tâm soi chiếu, nội thủ u nhàn và ngày đêm quán niệm về lẽ suy vong của sắc thân ngũ uẩn. Căn thân vốn mong manh, bấp bênh và dễ dở, như lọ sành sặc sỡ, sớm muộn sẽ tan quang. Đức Thế Tôn đang thiền định trong tịnh thất, thấy các sa môn đã phát huy cao độ năng lực thiền quán, bèn tuyên thuyết pháp thoại cho họ.
Đúng thế, đúng thế, này các thầy tỳ kheo, thân này vốn thật mong manh, bấp bênh dễ dở như bình sứ thôi.
Thuyết xong, ngài phân thân trong ánh hào quang đến ngồi hiện diện trước mặt các sa môn đọc kệ.
Biết thân như nội đất, trụ tâm như thành trì, đánh ma bằng gươm trí, thủ thắng đừng lụy diệt.